Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2007. Bài pháp là số 10. Mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sư Minh. Và tăng Mâu Ni Phật tử tăng đi năm. Lần trước sư có nói với quý vị là sư sẽ cố gắng xây dịch cái bài thầy giảng về vấn đề trung đạo. Thì hôm nay sư sẽ cố gắng làm sao mà nói cho hết, tại vì nó cũng khá dài. Nếu mà không hết thì thôi để lần tới, chẳng biết làm sao. Nếu không hết thì chắc để ngày mai. Hả? Thôi, tiếng đồng hồ được rồi, chút xíu nghe thầy nói này. Cái lý do mà thầy giải thích hai cái chữ trung đạo là tại vì có hai câu hỏi của vị hai vị hành giả và hai câu hỏi và hai câu trình pháp khác nhau. Khi cái vị thứ nhất trình đó thì thầy chỉ nói nó sẽ sơ sơ thôi, nhưng mà khi tới cái vị thứ hai lặp lại trở lại cái câu nữa thì thầy giảng rất là dài về vấn đề liên quan tới vấn đề trung đạo. Thì sau đó thầy nói tôi nhắc cái vị ngay lần sau đó, lần sau mà khi mà tôi từ Clo về đó thì quý vị nhắc mà tôi kể cho quý vị một cái câu chuyện cũng rất là hay nữa. Thì trong đó có một số vị nào thưa với thầy thôi thầy kể bây giờ đi, kêu thầy nói cái đó là lô ba đó, cái đó là tham đó. Do đó thầy giải thích lúc nào phải nên nói đạo và không nên nói đạo. Khi mình cho người khác mình, khi mình thuyết pháp cho người khác mình phải nên thuyết pháp với tâm gì, mình cho hành giả trình pháp mình cho với tâm gì. Thì đây là những cái thông tin mà rất là quan trọng, tại vì suy nghĩ rằng mình là người tu rồi, sau này rồi mình cũng sẽ đi về, mình giúp đỡ bà con, mình thuyết pháp, mình giảng đạo, rồi mình dạy thiền cho người ta, rồi bây giờ mình phải chuẩn bị cái tâm mình tâm gì, còn không nữa thì mình sẽ đau khổ. Ông thầy ông báo trước cho mình biết như vậy. Bây giờ cái câu trình pháp thứ nhất nói rằng là khi mà ngồi thiền á, tôi ngồi thiền tôi thấy có một cái bóng ở trên nó xóa xuống, nó chụp xuống, làm cho thân rất là khỏe mà tâm cũng rất yên tĩnh. Thì khi mà trình pháp như vậy thì thầy nói thôi bây giờ có cái cảm giác nào, cảm thọ nào thì mình duy trì chánh niệm không? Phải duy trì chánh niệm thôi, còn nếu mà không duy trì chánh niệm tự động tâm mình nó hưởng, cái đó là cái chuyện tự nhiên của nó. Thành ra khi mà các bạn hay cái gì kinh nghiệm được cái gì đó, ông thầy nói ví dụ chẳng hạn những cái cảm thọ mà rất là hài lòng, ví dụ như mình thấy lạc, mình thấy hỷ, mình thấy khinh an, mấy cái đó là mình phải cảnh giác, mình phải duy trì chánh niệm, còn không nữa thì tâm nó vô nó hưởng trong đó. Nếu thấy khỏe phải quan sát tâm, không quan sát tham sẽ phát sanh. Lời đó thầy hỏi thầy Sư Trí Dũng vậy cho bây giờ tiếng Việt Nam mà nói ô khỏe quá, tốt quá thì nói sao? Nice, tiếng Mỹ là nice thì sư nói là cho thầy tốt quá, nhưng mà ông đọc cái sao nghe nó đau quá. Tốt quá làm vậy, người ta nghe đau quá cái sư nói thầy nói vậy là người ta tưởng thầy nói đau đó. Thì thầy nói thiệt ra thì đúng rồi đó, nếu mà cái nghĩa tiếng Việt Nam thì khác, nhưng mà đúng ra mà cái nghĩa sâu sắc hai cái này nó cùng một chuyện mà thôi. Cùng một chuyện là nghĩa là sao? Khi bạn nói rằng tốt quá hay đau quá, nếu đều cùng một nghĩa là sao? Khi bạn hưởng một cái kinh nghiệm nào đó, khi có một cái kinh nghiệm sanh khởi, bạn để tâm bạn hưởng vào đó, hay khi có một kinh nghiệm khác tới làm cho bạn bức xúc khó chịu, bạn xua đuổi nó, tất cả đều là hai thái cực. Và hai cái cực này Đức Phật nói ở trong kinh Chuyển Pháp Luân, cái bài kinh đầu tiên đó. Thì đó, thầy dừng tay ăn đó. Thì bây giờ có một vị khác thưa với thầy như thế này, thưa thầy khi mà mình không tu đó, mình không tu niệm á, thì là mình bị phiền não nó quậy phá mình rất là khổ. Tại mình ở ngoài đời mình tham mình sân gì đấy, phiền não nó quậy phá mình. Nhưng mà khi tu thiền á, trở lại thì mình có những cái kinh nghiệm mà tốt, ví dụ như hỷ lạc sanh lên, mà nếu mình không quan sát để cho tâm mình nó dính mắc vào đó thì mình cũng sẽ khổ đó. Thành ra do đó con theo ý con á, là trong mọi khi mình phải duy trì chánh niệm sao cho tâm mình quân bình thì mới bớt khổ. Thì thầy nói cái ý này rất là đúng. Bấy mới đập từ đó thì thầy giảng cái vấn đề trung đạo. Thì thầy nói tâm của người thường có hai khuynh hướng chạy vào hai thái cực, đó là tham và sân. Khuynh hướng tự nhiên của tâm là và chánh niệm thôi chưa đủ để ngăn chặn điều này đó. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy lúc đầu á, thì nó ở trong tham, trong sân. Lúc đầu ở trong tham thì qua sân, rồi từ sân nó qua tham. Quý vị sẽ nghe cái giải thích phía sau nữa. Khuynh hướng tự nhiên của tâm là nó chạy vào trong hai cái cực này, tham và sân. Và nếu mà các bạn chưa có được một sự hiểu biết nào cả đó, thì cái chánh niệm tự nó thôi chưa có đủ để mà ngăn chặn cái sự cái sự mà cái tâm của nó hướng cái trạng cái khuynh hướng của tâm nó đi như thế này. Chánh niệm chỉ giúp chúng ta thấy tâm đang chạy vào một trong hai cực mà thôi, duy chỉ có trí tuệ là mới chặn và đưa tâm mình trở lại vào trung đạo. Thì bây giờ thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề trung đạo. Thầy nói có một hôm trời trời rất là nắng, đây là một cái vị hành giả trình pháp với thầy ạ. Nói là hôm một hôm trời nóng ghê lắm. Thì trời nóng như vậy thì con lấy cái quạt, con quạt một vài cái cho nó dịu bớt cái cơn nóng. Khi con quạt con thấy mát, con thấy ngay tại vì nóng chịu không nổi, do bữa đó bây giờ con phải quạt, lúc đầu nóng chịu không nổi là đó là tâm sân. Rồi bây giờ mình quạt xong rồi cảm thấy thích là vì sao? Bởi vì quạt vào thấy nó dễ chịu thì lúc đó tâm tham nó lên, nó cứ muốn quạt hoài quạt hoài quạt hoài. Thì anh này nói cho thầy con khi mà con quạt con thấy rõ ràng trước đây là tâm con chịu không nổi cho nên con phải quạt, tâm chịu không nổi là tâm sân. Rồi bây giờ quạt lát tâm nó thích, nó cứ muốn quạt hoài quạt hoài quạt hoài, đó là tâm tham. Bây giờ con thấy tâm tham tâm sân, con không biết làm sao, con bỏ cái quạt xuống. Và khi mà con vừa bỏ quạt xuống con thấy con cũng trật nữa. Thì thầy bây giờ lúc bây giờ thì thầy đặt câu hỏi lần thứ nhất các bạn hiểu tại vì tham, tại vì sân. Nhưng mà khi lần thứ hai thấy tham sân thì mình bỏ quạt xuống, tại sao lần thứ hai cũng trật? Thì hành giả này nói đó nghe, giả là con thấy lần thứ hai cũng trật. Thì thầy hỏi quý vị biết tại sao mà trật không? Thông thường người ta hiểu hai thái cực tham sân, đó là cái sự hiểu biết bình thường thôi. Nhưng có một cái thái cực khác nữa mà ít người để ý đó đến, đó là thường kiến và đoạn kiến. Tiếng Pali cái chữ rất dài, sẽ đọc không được. Nhưng mà thường kiến đoạn kiến, thầy giải thích chữ thường kiến, nói theo giải thích một cách thông thường đó là muốn cái gì nó cứ có hoài có hoài có hoài. Rồi đoạn kiến là sao? Muốn ngăn một cái điều gì xảy ra. Khi bỏ cái quạt xuống, hành giả không còn muốn quạt nữa vì muốn chặn cái tham. Làm như vậy tức là bây giờ mình hồi nãy mình tiếp tục quạt như hoài là thường kiến. Bây giờ mình thấy tham, mình bỏ cái quạt xuống là đoạn kiến. Thường kiến là muốn cái gì có hoài có hoài, đoạn kiến là muốn ngăn một cái gì xảy ra. Hai cái này là thuộc về tà kiến. Do đó cái chính là làm sao cứ việc quạt như thường, nhưng hiểu rằng mình quạt như vậy để điều hòa nhiệt độ của cơ thể. Vì vậy quạt hay không quạt không phải là vấn đề chính, mà với cái tâm gì đây mà mình làm hay không làm cái chuyện nào. Thầy cũng nói cái gì thấy không? Không phải mình cầm quạt rồi mình thấy tham mình bỏ quạt xuống, mà mình cứ việc tiếp tục quạt rồi mình coi tâm mình là tâm gì đây. Mình quan sát để mình hiểu. Trong khi dùng bữa cũng vậy, nếu mình tâm tham sanh khởi trong khi ăn, mình chạy theo tâm tham, đó là một thái cực. Khi thấy tâm mình tham ăn quá, mình ngừng lại, mình không ăn, đó là một cái thái cực khác. Tôi nhắc rằng bạn hãy tiếp tục ăn, đừng dừng lại. Điều quan trọng là làm hai chuyện này với trí tuệ, đó là quý vị đang ở trong trung đạo. Quý vị có chánh niệm, có trí tuệ thì tự nhiên cái chuyện quý vị làm nó ở trong trung đạo, nó không phải tham sân nữa. Con đường chính giữa, tức là con đường trung đạo của Đức Phật dạy, không phải dễ làm, vì tất cả những hành vi lớn hay nhỏ đều lọt vào hai thái cực đó. Khi bạn chạy theo phiền não, tức là bạn có tâm tham, là kiểm soát đè nén phiền não cũng là thái cực. Chỉ cần biết điều gì đây nên hay không nên rồi làm hoặc ngưng mà thôi. Thì cái lời khuyên của thầy là mình duy trì chánh niệm rồi để rồi mình biết cái gì xảy ra và nào làm không nên làm, chứ không phải tiếp tục làm hay hoặc giả là ngưng trở lại. Chỉ có trung đạo mới tránh khỏi hai thái cực. Muốn thực hành trung đạo không phải có trí tuệ, chánh niệm thôi chỉ giúp chúng ta học hỏi. Đó, thầy nhắc tới nhắc lưu hoài. Đôi khi quý vị thấy tham, thấy sân mà quý vị ngưng lại không được là tại vì sao? Tại vì chánh niệm thôi chưa đủ, phải có trí tuệ nữa. Thì thầy nói là sở dĩ mà Đức Phật dạy cái bài kinh chuyển pháp luôn là tại vì năm vị triều Trần Như đang ở trong một cái thái cực, đó là các ngài tu khổ hạnh. Rồi bây giờ Đức Phật dạy một cái pháp khác nữa là hai lợi dưỡng và khổ hạnh, đây là hai thái cực. Mà thầy nói là thông thường á, người ta hiểu khi nói tới trung đạo thì người ta chỉ hiểu hai điều này mà thôi, một bên là lợi dưỡng, một bên thái cực. Trong khi người ta không hiểu một cách rất là bình thường cái chuyện mình làm không làm, mình thấy tâm tham mà mình chặn lại, cái đó là một dạng thái cực khác mà người ta thường ít để ý tới. Thưa thầy, khi nói tới trung đạo nghe nó rất là dễ hiểu, nhưng mà làm sao thấy khó quá phải không? Đúng như thế, nhiều người ngồi thiền thấy không đau, bèn ngồi không lót đệm hay ngồi trên sàn gỗ hay kiết già để cho cảm nhận được cái đau mà quan sát, đây là một thái cực. Mà ngược lại, nếu quý vị lên trên ghế mà ngồi cho thư giãn và thoải mái là một cái thái cực khác. Bởi vì cái thứ nhất nó lợi dưỡng, cái thứ hai mình cố gắng mình làm sao để mình có được cái cảm giác đau đớn để mình niệm, cái đó là một cái dạng là mình tự ép sát mình. Cái chính là phải giữ tâm mình, đừng để cho tâm nghĩ sự thực tập này phải theo cách này, nó phải theo cách kia. Hồi nãy ông thầy cũng hỏi, bây giờ các quý vị phải làm sao này? Tại sao khi mà quý vị ngồi trên 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 cái đệm thường đó, quý vị không có cảm giác của quý vị lên trên sàn gỗ, quý vị ngồi cho đau, để mà cho có cảm giác để quý vị niệm? Thì bây giờ thầy đặt cái câu hỏi, bây giờ phải làm sao? Cái chính không phải làm cái gì, mà đừng có để trong tâm mình sự thực tập phải theo cách này hay theo cách khác, tức là cái quan kiến của mình về cái sự thực tập. Hãy làm chuyện một cách tự nhiên, rồi quan sát tâm phản ứng như thế nào, để rồi học hỏi từ đó. Rồi thầy trở lại cái vấn đề quạt. Thầy nói ví dụ như khi mà trời nó nóng bức quá đó, không khí ở trong phòng nó quá ngột, thì mình cần cái quạt, bởi vì cái cơ thể của mình lúc đó nó đang cần cái chuyện đó. Nếu mình không làm cái đó là một thái cực. Trời nóng mình biết đổ mồ hôi khó chịu, mình cần cái quạt chút cho nó dễ chịu, bởi vì đông, trời nóng quá rồi nhiều người trong phòng quá đông ngột ngạt quá chẳng hạn, mình cần phải làm. Nếu mình không làm mình chặn lại là một dạng, là một thái cực. Rồi ví dụ như mình quạt mình thấy mát, mình thích quá, mình tiếp tục hoài, mình cứ việc quạt hoài để mình thỏa mãn tâm tham, là một cái dạng, một cái thái cực khác nữa. Tôi thấy nhiều người, nhiều vị đi đâu cũng lấy quạt che mặt, dòm ngược lại người có nhiều người thấy phụ nữ thì mình nhìn hào háo, thì thầy nói cái này là hai thái cực. Có nhiều vị cầm đi đâu cũng cầm quạt che, chưa biết một vị hòa thượng ngài đi đâu ngài cũng cầm quạt che hết trơn, là thầy nói cái dạng đó là dạng thái cực. Nhưng hồi đó thì chưa có hiểu. Bây giờ trở lại một cái chuyện khác nữa là nếu mà mình không có thu thúc, mình gặp phụ nữ mình nhìn một cách sổ sàng, là mình nhìn giống như là mình một người thường vậy đó, đó là nói vị xuất gia đó, thì mình ở trong thái cực khác, tại lúc đó mình đi theo cái tâm tham của mình. Chỉ trở lại cái chuyện mà sư hỏi thầy là hỏi rất là lâu rồi, sư tập với một vị hòa thượng, sư thấy ngài đi đâu cũng lấy quạt che hết trơn, chỉ có thấy hai mắt à, học giả là ngài che lên đầu này, không thấy. Sư đi về Việt Nam sư nghe cũng một vị hòa thượng nữa, đôi khi trời nắng đi vậy đó, ngài đi xe xích lô á, ngài biểu cái ông xích lô ông lấy tấm bạt che phía trước mặt á. Trời thường thường là nếu mà đi xe xích lô, mà quý vị biết Việt Nam hồi xưa mà đi xích lô mà nếu như mà trời nắng á thì người ta đâu có che cái gì, chỉ có trời mưa ta lấy tấm bạt che phía trước này, cái người ngồi nó khói bị mưa tạt. Nhưng mà sư nghe nó hòa thượng nó đi trời nắng ngài cũng lấy tấm bạt biểu che, ngài ngồi trong này, bởi vì ngài muốn thu thúc, ngài muốn nhìn. Thì sư gặp thầy bên này, sư hỏi đi với hòa thượng đi lại miếng đất mới này coi, thì thấy hòa thượng ngồi phía trước, sư với thầy ngồi phía sau nó có hai ba phật tử, thấy hòa thượng ngồi, hòa thượng nhìn rất là tự nhiên, nhìn qua nhìn lại. Thì sư hỏi tại sao hòa thượng sư mình đi ra ngoài đường không lấy quạt che? Cái thầy nói tại sao mình cần phải cần lấy quạt? Thầy hỏi ngược sư lại, tại sao mình suy nghĩ mình phải cần lấy quạt? Mình lấy quạt để mình, sư trả lời mình lấy quạt để thu thúc. Thầy nói đó là một cái dạng của một cái thái cực, nhưng mà lâu mới quá sư không hiểu gì hết. Đó là khoảng chừng năm 1998. Thầy nói đó là một dạng thái cực nhưng mà không hiểu. Bây giờ đó thì quý vị hiểu tại sao rồi. Sư hỏi thầy tại sao ngài hòa thượng không, ngài thuận sự không minh đi đâu mà không lấy quạt che? Thầy trả lời cái nhìn của hòa thượng rất tự nhiên và ngài nhìn với chánh niệm và trí tuệ. Thì quý vị thấy đây là một cái sự thực tập của mình, làm cái sao mình nhìn làm cái gì cũng với chánh niệm và trí tuệ thì mình sẽ không lọt vào trong hai cái cực quan hoặc tham hoặc sân. Chánh niệm và trí tuệ phải có mặt khắp nơi trong mỗi cử chỉ và hành vi cử động. Chúng ta cần có chánh niệm hiểu để biết cái gì đang xảy ra, tại sao nó xảy ra và rồi làm hay không làm. Thì thầy nói ngay cái chuyện mà tôi ngồi chẳng hạn, mà tôi duỗi chân ra cũng vậy. Thầy hồi xưa sư tập thiền đi trình pháp với thầy, thầy ngồi vậy, thầy nằm xuống vậy. Cái sư cũng nói trời ơi thấy thầy nằm phải, thôi tôi cũng nằm. Thì thầy nói ở Việt Nam, nhưng mà thầy nói hồi nãy sư nằm sư cảm thấy như thế nào? Thì tôi nói ngồi một lát mà nằm nó thấy khỏe. Thầy nói bây giờ phải nằm cái sao cho có chánh niệm. Khi mình nằm mình đụng vô trong cái, mình dựa lưng vào trong cái chỗ ngồi đó, thường thường mình làm cái quán tính, mình làm mình thấy khỏe, hoặc giả mình lựa vô sàn gỗ mình thấy khó chịu. Thì ông nói mỗi lần mình làm như vậy mình nhắc mình phải có chánh niệm, mình dựa vô mình có chánh niệm, mình biết cái này là vì cơ thể bây giờ mình mỏi mình trở thôi, chứ không phải là mình hướng ở trong này. Thì làm như vậy thì mới gọi là làm với chánh niệm và trí tuệ. Rồi để tiếp để làm cho rõ cái vấn đề, thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới một gia đình bốn người. Quý vị nghe câu chuyện này rồi, sư chỉ lập làm cách sơ thôi. Thì trong gia đình nó có bốn người là ông cha, bà mẹ, đứa con trai, đứa con gái. Thì có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là khi cái ly nó để trên cái bàn, thầy nói về cái ly, mà cái ly ta để trên trên cái mặt bàn á, thì đứa con trai á, nó đưa tay đưa chân nó làm cái gì nó đụng cái ly rớt xuống đất bể. Thì đứa 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 con trai nó nói, đứa em gái nó nói mày 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 rửa ly để chén mà mày để bất cẩn vậy, tại sao mà để mày, cái mé vậy thì tao mới đụng mới đổ chứ. Khi nhỏ em nó không, không chịu thua, nó nói hồi nãy là tôi để đó là mà tại vì ba ngồi đó đó, tại tôi phải để chỗ đó chứ phải là ba đứng dậy là tôi dẹp tôi đẩy vô rồi, ba ngồi đó ba thấy cái ly ba đẩy giùm vô, bây giờ để đó rồi anh quơ cái tay anh nó rất đúng. Tức là nhỏ 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 em gái chỉ ba nó nói bắt tại ba rồi. Ông bố ông cũng không chịu thua nữa, ông nói đâu phải là lỗi tao tại mẹ mày đi chợ mua ba bốn cái ly về đó, thành ra mới bây giờ ly mới bể. Thì quý vị thấy trường hợp thứ nhất họ đổ lỗi cho nhau. Bây giờ trường hợp thứ hai, đứa đứa trai nói ô thật sự ra cái này thôi lỗi tại má mới mua cái ly về mà anh làm bể rồi. Thì em gái nó không 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 phải lỗi tại anh đâu, tại em để cái ly nó không có cẩn thận để. Rồi người cha nói ô không phải đâu, tại hồi nãy ba thấy rồi, đáng lẽ ba phải đẩy cái ly vô, ba không đẩy, ba để cái ly gần gần như đó, thành ra con mới vô tay mới đụng để rất bể. Cuối cùng bà mẹ nói không không phải lỗi ông mà không phải lỗi mấy đứa nhỏ, tại tôi này tôi đi mua đồ tôi không mua về cho nhiều quá thì bây giờ nó bể. Thầy đặt cái câu hỏi, quý vị thấy hai trường hợp này bây giờ trường hợp nào đúng? Đó thì trong hội chúng người nào cũng nói trường hợp thứ hai đúng hết trơn. Thầy giải thích rằng đối với thế gian á, trường hợp sau thì đúng nhưng mà dưới ánh sáng của Phật pháp cả hai trường hợp đều sai hết. Trường hợp thứ nhất là vì tâm sân, cho đó người ta đổ lỗi cho nhau, người này chỉ người kia. Trường hợp thứ hai vì tâm tham, vì tâm luyến ái, cho đó người nào cũng đáng nhận lỗi cho mình. Nhận lỗi cho mình là một hình thức luyến ái, tại vì mình thương người đó cho nên mình nhận không cần lỗi tại tôi. Thì thầy nói nếu như mà người có trí tuệ sẽ thấy rằng bản chất vô thường đã có sẵn trong mọi vật, cái ly bể hay lành đều giống nhau hết, vì chúng sẽ tan rã và hoại diệt. Khi tới lúc tan rã hãy để cho nó đi một cách tự nhiên, đâu cần phải biết lỗi ai hay lỗi không ai. Okay, cái đó mới là trung đạo. Thầy nói khi mà người có trí tuệ biết rằng cái ly đó nó nằm đó, mình nói là ly lành đó, nhưng mà trong bản chất của nó đã có cái sự bể trong đó rồi. Đã có một năm thầy hỏi một vị hành giả ở Việt Nam đó. Thầy hỏi hai cái ly này đó, cái gì thấy hai cái ly, một cái ly lành ly bể, ly nào vô thường? Thì cô kia trả lời dạ thưa thầy, thưa thầy cả hai. Nói vậy cho chắc ăn cho nó ăn cái lỡ đặt làm sao, cái nào cũng vô thường hết. Ông thầy ông nói cái bể nó cũng vô thường mà cái lành nó cũng vô thường, vì bản chất của nó sẽ bể sẽ hủy hoại, do đó trong cái hai đều vô thường, nằm trong đó đều. Cái với con mắt thông thường tới khi nào ly bể rồi mình mới nhận ra ô té ra vô thường, nhưng mà thật sự khi người có ý thấy rằng trong cái ly lành đã có một cái tiềm năng nó sẽ bể. Thì ông thầy nói tới đây quý vị thấy người ta giải thích trung đạo theo hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là một thái cực là tham, cái kia là sân, cái thứ hai nữa một dạng là thường kiến đoạn kiến, mà ông nói có một cái thứ ba nữa cũng rất là hay nữa, cũng giải thích về vấn đề về thái cực và trung đạo, đó là tà tham và tà kiến, tăng ha và mitcha di thí. Thì thế nào gọi là tham và tà kiến? Ở đây như thế này, một người sống trong cái đời sống tại gia cư sĩ rất nhiều tâm tham tâm sân, lo tất bật cái công ăn việc làm như vậy đó, người ta thấy rằng cái chuyện cái mình sống trong cuộc đời tại gia cư sĩ tâm tham tâm sân nhiều quá, tâm tham rất là nhiều, do đó vị ấy mới trở thành một vị sư hay là một sư cô đi tu. Khi đi tu rồi cố gắng tu hành ăn uống cho kham khổ, mong tu hành để làm gì? Để mình sẽ đắc đạo, để mình sẽ giải thoát, để mình sẽ lên niết bàn. Mong như vậy là mong cái tà kiến. Tại vì sao? Tại vì khi con người trí không không bao giờ nói rằng mình mong cho đắc đạo, tu mà nghĩ tới cái sự giải thoát của mình. Đó thành ra thường thường người ta kết tội. Phật giáo là ích kỷ là vậy đó, mong chỉ mong mong cái sự giải thoát cho chính mình thôi. Nhiều người nói vậy đó, nói là đạo Phật là đạo rất là ích kỷ, người nào cũng mong giải thoát cho chính mình. Mà bây giờ quý vị thấy khi thầy giảng, nếu mà mình nói rằng mình mong cho mình được đắc đạo đắc quả, cái đó là mitcha di thí, cái đó là tà kiến. Mong như vậy là tà kiến. Tuy nhiên tôi nhắc nhở rằng quý vị hành giả, cái sự mong muốn rằng mình sẽ đắc đạo đắc quả, mình sẽ kinh nghiệm đắc niết bàn, đó là mối trăn trở, là niềm hoài vọng của rất nhiều người tu thiền. Thầy nói trong này là cái phần mà kia bằng đàm luận Phật pháp. Thầy nói, cái ông này nói câu này thầy thích quá. Mình khi nào mình đi tu mình cũng mong một cái gì cho chính mình hết, mình mong một cái sự giải thoát đắc đạo đắc quả, một cái kinh nghiệm gì cho tiến bộ tu cho tiếp cho chính mình, đem cái tôi ta vào trong đó. Thì ông nói cái quay chừng cái đó là cha đi thí. Thì thầy nói cái lời giải thích này tôi rất là thích, ngoài đời bị phiền não tham làm khổ, vô rừng tu mong diệt dục vẫn còn bị phiền phiền não nó chặn đầu, bây giờ chạy đâu cho thoát đây. Hồi xưa thầy của tôi hòa thượng Sử Minh thường nói đừng nắm bắt một cái gì hết và cũng đừng đối kháng một điều nào. Cái chữ của thầy là push là đẩy, to resist, pull là kéo vô, rồi hold, hold và resist tức là giữ nó lại, đối kháng, đẩy nó ra. Hòa thượng nói mà không giải thích nên tôi cũng không hiểu phải làm sao, không biết có cách nào. Nhiều lần tôi đặt câu hỏi đó hòa thượng, hòa thượng chỉ ôn tồn nói với tôi rằng cái đó là phần của con, con tu đi rồi con sẽ biết cái tại phải cần làm gì. Đó, lúc đó chính chính mà khi mà thầy vô mà tu với hòa thượng là thầy cũng đã kinh nghiệm rất là khá rốt ráo rồi mà thầy cũng chưa hiểu tại sao hòa thượng nói câu này. Cứ mỗi lần vậy thôi, hòa thượng nói đừng có đối kháng với cái gì hết mà cũng đừng giữ cái gì hết, đừng có đẩy nó ra, đừng có kéo nó vô. Mà lúc bây giờ hỏi hòa thượng tại sao gì vậy, hòa thượng chỉ nói cái gì tu đi quý vị sẽ hiểu. Rồi thầy nói, hòa thượng nói đừng có đẩy ra mà đừng có kéo vô, tôi quên lời hòa thượng cho nên tôi xuất gia. Ôi thôi trật lắc, rồi bây giờ nếu mà tôi muốn ra đời tôi hoàn toàn cũng trật luôn nữa. Trung đạo quý vị nghe thì dễ hiểu nhưng làm không dễ. Tại vì sao? Tại vì trung đạo đòi hỏi có trí tuệ. Không có trung đạo chúng ta không thể đi trên đường trí, không có trí tuệ chúng ta không thể đi trên trung đạo được. Trung đạo rất hẹp, chỉ có trí tuệ mới dẫn mình đi vào được đó mà thôi. Thầy nhắc mình vậy đó. Thầy nói con đường trung đạo của Đức Phật nói coi vậy cho nó hẹp mà nó khó vô vậy lắm. Bây giờ mình phải tu mình mới có trí tuệ nó mới dẫn mình vô được. À, các bạn đang đi dần vào trung đạo mà không thấy, làm gì cũng cố gắng làm cái chánh niệm, duy trì chánh niệm, trí tuệ phát sanh và chúng ta sẽ làm bất cứ cái gì với sự tỉnh thức và hiểu biết. Thầy nói quý vị thấy không, con đường trung đạo rất là khó, nói thì rất là dễ mà làm rất là khó. Ngay cái chuyện mình đưa tay đưa chân mình trở qua trở lại cũng là hai thái cực hết. Thì bây giờ làm sao? Bây giờ mình tập như thế này, mình tập như thế này tức là mình đang đi vô trung đạo. Mà được trong khi bạn đang lần đi vô trung đạo mà bạn không có thấy, thì muốn đó thì phải làm sao? Làm gì cũng phải cố gắng làm cái chánh niệm. Khi duy trì chánh niệm, trí tuệ phát sanh, chúng ta sẽ làm bất cứ cái gì với sự tỉnh thức và sự trí tuệ. Thì khi thầy nói cái câu này đó, thì sư đọc thầy, sư nói là tôi nghe thầy kể cho tôi nghe một câu chuyện mà tôi không biết là cái này nó có phải trung đạo không, mà nó làm như cũng giống như là cái trường hợp như vậy. Mà câu chuyện này nghe rất là lâu rồi, từ hồi xưa bên chùa cũ, thì thầy kể như thế này là lúc đó đó là mỗi buổi sáng sớm đó, khoảng chừng 8:30, 8 giờ, 8:30 đó, mình có một giấc ngồi, hành giả ngồi từ 7 giờ tới 8, thì 8:30 khoảng 8:15 hòa thượng xuống. Thì thường thường hòa thượng xuống như vậy, hòa thượng nhắc Phật tử phải tu, phải có thái độ chân chánh, phải có sự tham nhẫn, phải giữ duy trì tánh niệm cho liên tục đại khái như vậy, tức là những cái phần mà kêu bằng hướng dẫn thiền tập hòa thượng nhắc. Thì ông thầy của mình á, ông nói là ông rất thích nghe những cái buổi giảng như vậy, bởi vì những cái buổi giảng như vậy nó rất hợp với là với cái sự thực tập của thầy. Do đó mà thầy nói là tôi vẫn đi ngồi với hành giả một giờ, từ 7 giờ tới 8, bắt đầu tới 8 giờ là tôi xuống, tôi nghe hòa thượng, mà tôi rất là đều đặn, bỏ cái gì giờ gì cho cái giờ mà hòa thượng thuyết pháp là tôi không có bỏ. Thì thầy mới kể, thầy nói là trong khi mà tôi tới mà hòa thượng thuyết á, thì hòa thượng thuyết ở bên cái chỗ đó là cái chánh điện, mà bên cạnh chánh điện có trai đường. Thì tại vì là buổi sáng á, người ta mới ăn điểm tâm xong, do đó bên kia đó mấy ông mà mấy cái người làm việc họ lao động, họ làm ầm ầm mà họ làm rất là náo động, họ vừa làm vừa nói chuyện, họ vừa la vừa đấy. Hòa thượng bên này thuyết pháp, tiếng hòa thượng nói bên kia người ta la ầm ầm. Thì ông thầy nói hòa thượng có một cái thói quen nói rất là nhỏ, đúng như vậy á, thượng nói nhỏ lắm, rất là nhỏ, phải ráng nghe mới được. Thành ra bây giờ họ mua máy rồi thật lớn để khuếch đại cái tiếng của hòa thượng ra, còn tôi hòa thượng nói rất là nhỏ. Ông thầy nói hòa thượng đã nói nhỏ mà bên kia nó cứ ầm ầm ầm, ráng mình nghe cái gì nghe không có được. Bên nó ầm một cái là mình nghe, tự nhiên nó đang đứt nửa chừng, đang nghe hòa thượng nói ngon trớn, ầm một cái đứt nửa chừng. Thì ông thầy nói tâm tôi nó chạy qua chạy về, chạy qua chạy về, ha bên này đang nghe tiếng nó ầm đó, tâm nó chạy qua bên này. Thì ông nói tự nhiên tâm thâm sân tôi nổi lên, tôi bực xúc, tôi bực bội, tại vì tôi đang muốn nghe hòa thượng mà bên kia nó làm ầm ầm. Thì ông nói khi mà bắt đầu nó sân mà lên, lúc đầu tôi để ý, lát khi mà tâm sân lên nó bức xúc tôi rồi đó. Ông thầy mình, ông có một cái tập hồi xưa, ông nói với xưa là ông tập cái chứng thủy, ông tập ở trong này cái solar plexus, ông nói vậy đó, nằm ở trong này ngay cái vùng chính giữa này, mà ông không biết là quý vị có, mà ông kêu sư dòm không bao giờ sư thấy được á. Ông nói khi nào mà tôi nổi sân cái chỗ này nó nhắc dữ lắm, nó bóp, nó co bóp rất là dữ, rồi tôi biến cái chỗ đó trở thành cái đề mục niệm của tôi. Tôi không coi phòng xếp, tôi coi thở, mà tôi coi cái này. Quý vị nhớ thầy nói có một lần là tới một cái giai đoạn mà tôi trầm cảm quá mạnh, quá nặng á, rồi tôi đi hành thiền mà tôi biết rằng nếu mà tôi không hành thiền á là cái cơn trầm cảm nó sống trở lại, tức là tâm tôi rất là căng thẳng. Thì lúc bây giờ tôi lấy cái căng thẳng làm cái đối tượng của sự thực tập của tôi, thì ông lấy cái đó làm đối tượng để cái gì, tâm khi mà tâm căng thẳng là trong này nó bóp rất là dữ, ông không nhắc sự vậy, trong này nó bóp dữ lắm, nó siết trong mình trong này, ta nói gọi là kia bằng nhói tâm á, nhói tim á, là vậy đó. Thì ông thầy nói khi mà tôi nghe hòa thượng với cái âm một cái là trong này nó siết tôi, là tôi biết rồi đó, tôi biết tâm sân sự nổi lên rồi. Thì tự nhiên ông thầy ông nói lúc đó là tôi thư giãn, không muốn nghe hòa thượng, thư giãn coi lại tâm mình. Thì khi mà ông thư giãn xong rồi thì ông thấy rõ ràng hồi nãy là tâm mình nó giống như con lắc ngồi chạy qua chạy về, nó tham, nó sân, tham sân. Cuối cùng khi mình có sự tỉnh thức, có sự hay biết, có chánh niệm, tâm nó đứng ngay chính giữa. Thì cái đó là trung bảo. Sư hỏi thầy là cái đó, ồ đúng như vậy đó. Đây mà không phải một ví dụ đó thôi, có rất nhiều ví dụ khác nữa. Ví dụ một hành giả tới trình pháp, hành giả Việt Nam á, nói rằng trời rất là nóng, con rất là bực. Rồi ngồi lát cái cởi cái y ở ngoài ra, cởi cái áo cái y lớn ở ngoài ra, mặc còn lại cái y nội trong thôi mà vẫn còn nóng. Trời nó khó chịu bực bội nha, mà không cho mở mấy quả. Tại vì chùa cũ đâu có mấy quả. Rồi cái có một cơn gió thổi qua, trời nó đã. Đây là cái tâm tham này, này trình pháp cho thầy nói, khi mà nó vô quá, thích quá, tham tới lên. Rồi khi đang mát vậy tự nhiên nó đứng hồi nào ngay, nổi tức, nó cứ tham sân ngoài đông. Tâm của con nó đông qua đưa lại giống như quả lắc. Con cho tới lúc nào con quan sát tâm dính mắt, tâm quân bình rồi, lúc bây giờ là con đang ở trong trung đạo. Thầy nói đúng. Đây thì quý vị thấy, nói là trung đạo không biết làm sao làm, thì bây giờ quý vị thấy khi mình tập thằng ngày đó là mình đang tập vào trung đạo đó. Hai thái cực tham sân thì bây giờ mình giữ tâm mình cho yên tĩnh là một dạng là mình đang thực tập cái con đường trung đạo đó. Một vị hành giả Việt Nam của khác cũng kể một cái câu chuyện nữa với thầy là buổi sáng sớm á, khi nào mà chư tăng đi bát á, là trên đường mà đi tới mà thiền đường ngồi, con hay ghé, con đứng lại con coi chư tăng đi bát, con rất là thích cái cảnh chư tăng sắp hàng đi bát. Giống như có một cái cô kia, cô cũng nói vậy đó. Cô thấy thì mấy sư đi bát, cô thích quá cái cô ngồi thiền, cô thấy mấy sư bay giống mấy bay cắt cánh vậy. Thì cô này cũng vậy, cô này nói trời ơi con thích quá, con thấy mấy sư đi bát con rất là thích, ông Việt Nam không có thấy cái cảnh này. Đó rồi một lần, có một lần đó, cô thấy mấy sư đi bát xong rồi cái cô đứng có làm cái gì đó, cô không lên ngồi thiền. Cô chờ, cái có một lần cô đi về, cô thấy trời mưa, mấy sư đi về ông nào ấy ướt như chuột, cô đứng cô khóc quá trời quá đất, nói trời đất ơi, để con đi lên văn phòng cũng phải coi thử là mà gạo cơm một ngày mất bao nhiêu tiền, cũng cúng dường, thấy mấy sư ướt át tội nghiệp quá, trời ơi con ăn miếng cơm ăn không nổi, con vừa ăn con vừa khóc, cơm mà chan nước mắt á, nói thầy trời ơi buồn khổ quá, trời nhớ cái các sư được cái chuyện đó. Thầy nói cái chi thầy nói mấy ông sư ông đi bắt ông vui lắm, ra ngoài đó trời mưa ông đi dở chơi như con nít, cô đừng có khóc, mà khóc cái gì, cái bổn phận của mấy sư đi bắt cái gì, đi hành thiền có vậy thôi, khóc đi chừng. Nói tới nói lui hai ba lần, cái cuối cùng cái cô nói mà khi con tập cái bữa sau, khi con trời con biết trời mưa thế nào, mấy ông sư đi bắt về cũng mưa là chiếu này con coi khóc, thì cô nói con tập con đứng đó dòm xương dòm tâm con dòm qua dòm lát cái tâm yên đó. Thì thầy nói cái đó là quý vị đi vô trung đạo đó, lúc đầu tham sân thích không thích thì vậy đó. Biết chạy đi đâu rồi, ai đây trở lại. Như vậy người ta hiểu trung đạo, thầy nói người mà đi vô trong rừng tu mà là gì đây, cái người mà đi vô trong rừng mà tu mà thấy mong cầu cái sự đắc đạo đắc quả, cái đó là tà kiến. Lúc đầu thì thấy tham sân sợ quá, chạy vô rừng tu rồi không có biết mong cầu cái sự cho chính mình, cái đó là thầy nói là cái đó là tà kiến. Như vậy là quý vị thấy giả thích trung đạo thì nó có ba, lúc nghe trung ban sư không hiểu thầy muốn nói cái gì, đến khi nghe lại mới biết rằng là thầy nó có ba. Cái thứ nhất nó trung đạo về tham sân, thứ hai trung đạo về đoạn thường kiến và đoạn kiến, và cái thứ ba là cái này là cái mừng là tăng ha là tham và mít cha đi thí là tà kiến. Thưa thầy, theo tôi nghĩ rằng theo tôi nghĩ rằng á, thầy một cái bài pháp mà thầy thuyết như vậy cho một cái người thường làm sao người ta hiểu? Bài pháp trung đạo này thuyết cho một người thường chắc người ta không hiểu. Thầy nói đúng rồi đấy. Rất rất ít người hiểu những gì mà tôi nói, do đó mà tôi phải lựa hành giả người nào có tu niệm tôi mới dám nói. Bởi vì những người không tu niệm họ không hiểu thế nào là trung đạo. Bởi vì sao? Phản ứng thông thường của người ta ngoài đời là cứ thấy có câu chuyện tới là tâm tham nó nảy lên. Có câu chuyện gì mà người ta không vui là tâm sân nó nảy lên. Cứ vậy tham sân, nhưng mà người ta không hiểu rằng là cái này là cái hai thái cực tham sân, và cái người tu phải người đi chính giữa, phải đi con đường trung đạo. Thì nói như vậy rồi thầy nói khi mà tôi giảng cái bài pháp này đó thì quý vị thấy nó đòi hỏi cái người tu, cái người mà nghe là phải có cái sự thực tập. Thứ nhất là phải có cái sự hiểu biết, mà thứ hai phải có cái sự thực tập. Còn quý vị không có cái sự hiểu biết, một người mà tới chùa chỉ biết làm phước không, mình nói cái này người ta không biết cái gì. Rồi cái người không thực tập chỉ hiểu về lý thuyết mà không hiểu thế nào gọi là trung đạo. Quý vị đang thực tập, quý vị tu chánh niệm, quý vị có chánh niệm, quý vị có trí tuệ, tự nhiên quý vị xử lý được những cái câu chuyện, những cái vấn đề khó khăn trong cái thiền tập, thì tôi nói cái này tự nhiên quý vị hiểu. Do đó thầy nói một cái hội chúng phải có tu niệm và có sự thực tập đàng hoàng tử tế, thì tôi nói những cái bài pháp này mới mới là hiểu được. Thì sẵn đó thì thầy nói như thế này: bây giờ tôi nghe nghe giảng hay nghe pháp hay là có dịp đọc sách, tôi thấy thật là thích thú và tuyệt diệu. Tại vì đang nói về vấn đề thuyết pháp và nghe pháp thì thầy nói sao bây giờ, sao tôi, thầy giống như nói tâm sự vậy đó, sao bây giờ tôi nghe pháp tôi thấy tôi thích thú và tôi thấy tuyệt diệu quá. Tại sao như vậy? Trước đây khi nghe giảng hay nghe đọc kinh sách tôi hiểu rất là cạn cạn và rất là hẹp. Bây giờ cũng là lời đó của Đức Phật nhưng tôi hiểu sâu hơn và hiểu từ nhiều góc độ khác nhau. Tâm tâm tầm nhìn của tôi với những gì mà Đức Phật dạy không không giống người nào hết. Thầy nói vậy. Một cái vấn đề cũng hồi trước tôi cũng nghe cái chuyện đó, bây giờ tôi ngồi tôi cũng nghe các vị sư thuyết pháp hay là tôi đọc một cuốn sách cũng nói vấn đề đó, nhưng mà cái sự hiểu biết tôi hoàn toàn khác. Và tôi không những một tôi không hiểu khác rồi mà cái nhiều góc, tôi hiểu nhiều góc độ khác nhau, tôi cũng hiểu không hiểu một cái một được. Thì tự nhiên trong khi mà thầy đang nói chuyện thích thú đó, thì có một vị hỏi là cái đó có phải tham không? Thầy nói không phải tham, cái này là hỷ. Mà bây giờ này, bây giờ quý vị nói tại vì quý vị hiểu lộn cái tham là thích là tham, thì bây giờ tôi giải thích cho quý vị tại sao mà tôi thích này. Vì tôi hiểu thêm những gì từ trước giờ tôi chưa hiểu, chưa biết. Có những cái mà thằng ta nói cũng một cái vấn đề đó, từ trước giờ tôi chỉ hiểu một khía cạnh. Ví dụ chẳng hạn như thầy nói hồi hồi trước trước giờ người ta nói trung đạo, tôi chỉ hiểu khía cạnh là khổ hạnh và lợi dưỡng. Tự nhiên tôi sử dụng ăn uống nhà cửa hay là trong cái đời sống hàng ngày, tôi thấy trung đạo cũng nằm ở trong đó nữa. Do đó đây là cái mà từ trước thì tôi chưa hiểu, chỉ hiểu cái kia thôi. Bây giờ tôi hiểu cái khác nữa. Ngay cả những gì đã hiểu và sự hiểu biết bây giờ sâu hơn và rộng ra, không chỉ hiểu cục bộ như hồi trước. Ví dụ như tôi nói, ông nói khi mà tôi nghe về trung đạo, tôi nghe Đức Phật giảng trung đạo, thì tôi thấy quý vị nói về trung đạo là tự nhiên tôi sẽ nói cho quý vị nghe cách sử dụng cái quạt. Cái quạt đang nằm trước mặt tôi, quý vị đang nói về trung đạo, tự nhiên trong tâm tôi nói cái quạt này và trung đạo là một, là chung cái lời Phật dạy. Tôi lấy ngay cái ví dụ trước mặt mà tôi đang có sẵn trước mặt và tôi giảng ngay cho quý vị. Có một cái hành giả đặt nói ra vấn đề trung đạo là có một cái nguyên nhân. Thứ hai nữa, tôi đã hiểu sẵn thế nào là trung đạo, tôi hiểu nhiều khía cạnh của cái chữ này. Và cái thứ ba nữa, có sẵn một ví dụ tôi lấy sẵn tôi chỉ cho quý vị. Bây giờ sự hiểu biết này, hồi trước tôi cũng hiểu như quý vị, nghĩa là sao? Khổ hạnh là sao? Là Đức Phật dạy có hai thái cực, một đằng là lợi dưỡng, một đằng là khổ hạnh. Bây giờ sự hiểu này nới rộng ra, từ một chuyện bình thường nhỏ nhặt như dùng quạt hay cởi chân, tôi cũng hiểu rằng trong đó Đức Phật dạy về trung đạo trong đó. Cái trung đạo mà Đức Phật thuyết cho năm vị Kiều Trần Như lúc mà Đức Phật mới đắc đạo. Bây giờ tôi nghe cái bài pháp đó rồi, tôi hiểu cái chữ trung đạo rồi, bây giờ tôi thấy cái chuyện quạt, cái chuyện trở chân hay là cái chuyện dựa lưng qua đó, trong đó tất cả đều có hai thái cực hết, và trong đó có trung đạo của Phật dạy. Nếu tôi hiểu thái cực này là tham sân, tôi cũng hiểu làm thế nào để thực tập trung đạo để tránh hai cực đoan. Khi mà nói về trung đạo, tôi hiểu rất nhiều khía cạnh của chữ trung đạo. Đó là những cái mà từ giờ tôi chưa có hiểu, bây giờ tôi tự động tôi hiểu. Rồi cái thứ hai nữa, khi mà tôi hiểu được rồi, tôi cũng phải biết làm sao để tránh hai thái cực. Chứ không phải cái sự hiểu biết nó chỉ ngưng tại chỗ thôi. Tại vì tôi đã tập nè, tôi đã có sự hiểu biết nè. Bây giờ tôi nghe nghe pháp, tôi hiểu, tôi biết pháp nói về cái gì và tôi biết cách làm thế nào để thực hành pháp bảo. Đó là cái sự thích thú của tôi mà khi nghe pháp. Tương tự như vậy, bất cứ những cái gì nó xảy ra trong căn sáu căn của mình, nếu đã có sự hiểu biết, chúng ta sẽ hiểu chúng, thấy chúng bằng mắt trí tuệ. Thầy nói là một cái kinh nghiệm rất là bình thường, mà khi mà tâm của mình đã có một cái sự hiểu biết rồi á, thì mình hiểu cái vấn đề nó rất là sâu sắc. Thì thầy kể cái chuyện của ngài Hòa thượng Xuân Lôn. Bữa trước thì con nói cho quý vị, ngài Hòa thượng Xuân Lôn dẫn một đoàn tăng đi vô trong làng khất thực. Khi ngài thường thường á, bên Miến Điện họ có cái thói quen là khi nào mà các vị nào mà đi như vậy á, thì thường thường đi trước á, là có một chú sa di đi trước, hay là có một vị thị giả đi trước cầm chuông gõ, bon cho báo cho bà con trong làng biết là có một đoàn chư tăng sẽ đi ngang, hay là hàng ta la lên, ta nói là chư tăng sắp sửa tới khất thực, để cho các bà con họ đem cơm đem bánh ra họ để bán. Thì bữa đó ngài Hòa thượng Xuân Lôn đi vô cái làng đó, thì là chuông trống là ta la như vậy, tất cả mọi người đều biết, mà có hai bà không biết, là hai chữ lộn nhau, chữ rất là to tiếng, chữ rất là dữ dội. Thì hòa thượng đi vô từ 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 đi vô trong làng, thì hòa thượng có tiếp tục đi, thì tới lúc mà hai bà đang chửi nhau thì hòa thượng đứng lại, rồi hòa thượng mới kêu chú thị giả đó có bánh có chuối gì đem tới cho hai bà đó. Các vị hỏi tại sao như vậy, ngài nói hai bà trước bài pháp rất là hay. Rồi người ta hỏi hòa thượng tại sao mà gọi là thuyết một bài pháp rất là hay, thì ngài nói quý vị chưa bao giờ thấy tâm sân phải không, bây giờ đây tâm sân cho quý vị thấy khi mà con người mà sân mà nổi lên đó, nó như thế nào. Quên hết cho mình đi cả một đoàn chư tăng vô nhận ta có chua người ta kêu rồi vậy đó, mà hai bà này vì tâm sân nó kéo là không biết gì cho cứ tha hồ mà chửi cho nó đã. Một thằng Xuân Lông á có nhiều cái câu chuyện liên quan tới ngài hòa thượng. Ngài suy nhớ một cái chuyện khác nữa, là có một cái bà đó, chắc chắn là hòa thượng Xuân Lôn, bà tới chùa, khi mà gặp hòa thượng á, bà kính hòa thượng vô cùng. Cái này chắc là một cái cô vừa vừa trẻ trẻ khoảng chừng 30-40 tuổi á, cô mới tới thấy gặp hòa thượng, và cô kính hòa thượng quá, thấy đức của hòa thượng, thấy tư cách của hòa thượng, kính quá. Cái mấy cô mới đánh vô đánh lễ ngài, có bao nhiêu nữ trang mở ra hết cúng cho hòa thượng. Mà quý vị biết người Miến Điện họ đi chùa đi đồ, họ đi làm phước, họ ưa đeo nữ trang lắm. Người Việt Nam không, mà người Miến Điện họ thích đeo nữ trang à. Lý do là sư biết là tại vì khi nào mà quý vị đi bữa nào Katina quý vị lại coi đó, họ xa thú lại đưa lên hột sàn không à, đưa cao lắm, bắt đầu hột son không. Để sư mới biết ra rằng người người Miến Điện họ đi chùa họ trang điểm, họ đeo hột son đồ quá trời quá đất á. Chắc cô này cũng một thứ, còn lại gặp hòa thượng nhưng mà cũng đeo hột sàn nữa đó, hột son thứ gì đó không biết, em thấy dân hòa thượng hết hòa thượng biểu đề đó. Xong rồi đó, sau khi mà dùng cơm xong rồi, hòa thượng thuyết một bài pháp. Thượng thuyết một bài pháp, hòa thượng nói cô tới chùa, cô cúng dường cho sư những cái cá mà rất là quý, cái có thể là những cái nữ trang này rất là quý, giá trị rất là lớn, rất là cao, và cô dám ủi ra hết và cô cúng cho sư. Như vậy là cái đức tin của cô rất mạnh. Bây giờ sư cũng biếu lại cho cô một món quà khác, mà món quà này không phải bằng vật chất mà pháp bảo. Hòa thượng nói bây giờ cô đã cúng dường hừng dường hết tất cả rồi, bây giờ sư chỉ mong cô một điều thôi, sư nhắc cô một điều, đừng có xin cái gì hết, đừng có mong một cái gì hết. Cô này không hiểu, cô này không hiểu hòa thượng nói là bởi vì cái người buông làm phước mà làm sao có hiểu. Đến khi mà các chư tăng hỏi ngài tại sao ngài khuyên câu đó, thì ngài hòa thượng Xuân Lôn trả lời tại vì bản chất của nước bạn không muốn, nếu bạn muốn thì bạn không tới nước bạn được đó. Thì thầy nói khi mà người ta chưa tu mà chưa có kinh nghiệm Phật pháp, anh ta muốn lên Niết bàn, ai cũng nói cầu xin cái này cho làm cho Niết bàn, cái này cầu xin cái này cho làm cho Niết bàn, lên Niết bàn, lên Niết bàn, lên Niết bàn, người nào cũng nói đòi lên Niết bàn hết trơn á. Đó là cái mà cái người mà chưa có tu, do đó họ muốn Niết bàn. Còn cái người mà khi mà tu mà kinh nghiệm rồi đó, họ thấy rằng đây là một cái diễn tình không thể đi lui được nữa. Khi họ kinh nghiệm, họ thấy rằng phải đi tu để đi tới, bởi đi lui là phiền não nó quậy mình chết. Không thể đi lui được, phải đi tới thôi. Do đó họ sẽ muốn cái mà không có phiền não, do đó cái tâm của họ hướng về Niết bàn, cho họ không muốn Niết bàn nữa. Đó thì cái chuyện mà muốn Niết bàn là cái người Miến Điện này là rất là thích cái gì rồi, mà cũng như Niết bàn sa bất chi vô hồn tú, Niết bàn sa cái gì đi bát thì nghe cái gì nó bà cụ. Thầy của sư là ngài Thiền sư U Si Lăng Đa, ngài nói có cái ông đó, ông tới chùa của ngài đó, ông cứ cái gì cũng Niết bàn hết trơn á. Cái ngài hòa thượng trong chùa hồi đó là ngài U Si Lăng Đa còn trẻ, cái ngài hòa thượng trong chùa mới sang cho ông đứng sau tượng Phật. Lúc sau đó Thì ông kia ông thấy ông nói, ông làm phước xong tới phải 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 cho tôi niết bàn, cho tôi niết bàn. Thì ông sao ông nói, ờ đi thiệt không, đi bây giờ nghe không? Cái ông nói ai đó vậy? Nói tôi ông thần đây đây, ông muốn đi niết bàn đó. Nói đi niết bàn, nãy giờ tôi nghe mới niết bàn, niết bàn đi niết bàn phải không? Ông nói dạ thôi để cho tôi về tôi hỏi vợ tôi cái đó, để tôi hỏi vợ tôi có chịu không cái đó, tôi đi theo ông. Ông thầy nói thầy nói hễ mà mình khi mà trong tâm của mình mà có pháp rồi đó, mình nhìn cái gì cũng pháp hết trơn hết đó. Thì là nhân chuyện đây thì thầy có kể liên quan tới một cái câu chuyện liên quan của thiền tông, đó là ngài thiền sư Phật Ấn với Tô Đông Pha. Thì câu chuyện này lúc trước bữa trước sư kể cho quý vị nghe rồi mà thiếu một đoạn, thành ra bây giờ sư bắt đầu lại cái câu chuyện. Khi mà nói về ngài Phật Ấn với Tô Đông Pha, thầy rất là thích. Thầy hay dùng cái câu tính tàu là bát phong tâm bất động, bát phong là tám ngọn gió đời đó quý vị, Dhamma Loka đó, vì Loka Dhamma chứ, bát phong tâm bất động. Thì là thầy ưa đem cái câu chuyện này của ngài Phật Ấn với Tô Đông Pha ra kể, nhưng mà thầy lộn, thầy nói là ông tướng, nhưng mà thật ra không phải ông tướng. Cái câu chuyện xảy ra giữa ngài Phật Ấn là một vị thiền sư và Tô Đông Pha là một nhà thơ. Cái ông Tô Đông Pha này á, là ông là một cái người, một nhà thơ mà đồng thời ông là một hành giả nữa, ông hành thiền. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì là ông làm rất nhiều bài thơ thiền. Và khi những cái người mà họ biết thơ, họ đọc cho những cái bài thơ đó, họ nghĩ ông này là giác ngộ mới nói việc được những cái chuyện như thế này. Không thể, không người không giác ngộ không nói được những câu như vậy. Nhưng mà cứ mỗi lần á, mà ông gặp ngài thiền sư Phật Ấn á, thì ông tới ông trình bày cho ngài nghe, ông đọc cho ngài nghe những bài thơ, ngài chê. Hay nói một câu, ông ở ngoài cửa thiền thôi, ông chưa vô trong cửa thiền được. Thì ông Tô Đông Pha là ông bực lắm, ông bực ngài Phật Ấn lắm. Nhưng mà vì là một vị thiền sư nổi tiếng, ông không có dám là cãi. Thì là nhà chùa của ngài Phật Ấn á, thì ở bên này sông, Tô Đông Pha ở bên này sông đó. Thì có một lần Tô Đông Pha này, ông tự nhiên ông kêu bằng là cái thần thức của ông nó lên cao quá. Ông làm bài thơ, ông làm bài thơ rất là hay. Trong đó ông tả Đức Phật, ông tả Đức Phật mà thật ra là ông muốn nói về ông, là ông nói Đức Phật ngồi trên tòa sen, ngài ngồi trên đó mà ánh mắt của ngài rất là từ bi, rồi ánh sáng trong tâm của ngài nó tỏa ra rất là soi sáng, và ngài ngồi với ánh mắt từ bi với tất cả trí tuệ như vậy, nhưng mà cái tâm của ngài nó vững chắc như hòn núi, bát phong tâm bất động, nghĩa là có dù có tám ngọn cho đời tâm của ngài cũng không động. Nhưng mà ông nói thật, nhưng mà ông không nói ông à. Rồi cái ông mới nhờ một cái thằng mà đệ tử của ông á, đem cái bài thơ đó đi qua sông, đi lại gặp ngài Phật Ấn, đưa cho ngài coi để không, bây giờ ngài thấy tôi không, bây giờ tôi là thấy được như vậy rồi đó, cái là pháp tôi cao rồi đó, đưa cho ngài Phật Ấn coi. Thì ngài Phật Ấn coi á, mới phê nói ôi thú địch ba lần luôn, thú địch. Cái thằng đó về, đuổi cái người mà làm việc cho ông, đuổi đi về đi. Ông ta nói thú địch, đuổi ông đó về. Xong là ông đó về ông nói ông thiền sư nói cái gì hay cho mà nói thú địch, nói ông chủ mày, ông đá mình chết, làm tin không dám nói gì hết trơn á. Cái ông Tô Đông Pha kêu vô hỏi sao mày đi qua mày gặp thiền sư nói gì không. Cái ông kia ông dạ ông dám nói gì hết trơn á. Cái ông Tô Đông Pha ông bực quá, ông nói đồ cái đồ thú địch. Cái ông kia nói dạ thú địch thì có. ông kia nói vậy thôi, nó thú địch. Ông này bực quá, ô bực. Sáng mai tức thì ông mới chạy qua bờ sông, ông đi đò sớm, ông đã đi qua bờ sông rồi. Cái ông chạy qua, ông kiếm cho được ngài Phật Ấn để ông mắc, ông hỏi tại sao mà dám chê một cái bài thơ mà nghĩa là hay như vậy mà thú địch. Cái ông qua tới bờ sông, cái ngài Phật Ấn đi rồi, cái thấy ở trên cửa có dán một cái bài thơ, mà cái bài thơ là bài thơ của ông làm đó. Thì bài thơ bài tả Phật á, thì dưới có một cái câu là ông này ngài thiền sư Phật Ấn nói đó, bát phong tâm không lay, mà địch ba cái là bay ngay qua sông. Thầy thích nghe cái câu chuyện này đó. Do đó mà giữa Tô Đông Pha và Phật Ấn á, luôn luôn có một cái mối không phải hiềm khích. Ông này ông bực quá, tại vì sao mà ông thiền sư nào ông không chứng nhận cho ông là đắc đạo quả, còn là hai bên đàm với nhau. Cái Tô Đông Pha mới hỏi Phật Ấn, đây là cái câu mà Đức Thầy nói này, khi mà có tâm của mình mà có pháp thì mình thấy pháp này. Tô Đông Pha mới hỏi ngài thiền sư Phật Ấn á, ngài thấy tôi là gì, tôi là ai? Phải vậy, phải ngài Phật Ấn, tôi là ai? Ngài Phật Ấn nói ông là thật. Cái ngài Phật Ấn phải lại ông á, phải tôi là ai? Ngài Phật Ấn phải ông Tô Đông Pha, tôi là ai? Tô Đông Pha nói ngài cứ trâu. Là tại vì sao? Tại vì mà có đang là mặt tròn do thầy giúp bà cứ trâu, ông cứ trâu. Ông nói vậy, ngài Phật ấn làm thinh. Ôi ông đã quá, ông khoái quá, ông về về nhà thì ông mới nói lại cho người em, người em rất là trí tuệ. Ông nói hôm nay tôi thắng ông thiền sư Phật ấn rồi. Ông hỏi tôi là ai, tôi hỏi ông là ai, ông nói tôi là Phật, mà còn ông là tôi nói là cước trâu. Cái cô em cũng nói trời đất ơi, anh nói vậy mà anh lại thắng người ta, sao không thắng? Tôi Phật còn ông cước trâu sao tôi không thắng được? Ông nói anh ngu quá, bị ông kia trong tâm ông là có pháp cho đó, ông thấy đâu cũng Phật hình, còn anh trong tâm còn tức không thành, ông thấy đâu cũng cước trâu trời. Thì quý vị thấy câu chuyện này với câu chuyện của thầy hai câu chuyện giống nhau đó. Ngài một vị thiền sư nữa mà nói rất nhiều về vấn đề là sử dụng những cái hình ảnh xung quanh để mà khơi động cái pháp trong tâm, đó là ngài thiền sư Ajahn Chah. Nếu quý vị nào có dịp đọc cái cuốn sách này, chỉ là một bụi cây thôi đó, ngài kể cho mình nghe câu chuyện ở trong rừng, những câu chuyện rất là đơn giản mà ngài nói, từ đó ngài học được rất nhiều, từ mấy con chim trong rừng, mấy con gà trong rừng, mấy cái cây trong rừng, ngài nói trong đó toàn là pháp bảo không à. Suy chỉ nhớ một câu chuyện thôi là cái cây, thì ngài nói cái gì, nhìn cái cây trong rừng đó coi, cái cây trong rừng nó ít cái cây mà mọc thẳng lắm, mà đa phần là cái cây nó mọc rất là xiên qua xiên lại như thế này. Tại sao mà nó mọc như vậy? Tại vì nó phải cần kiếm nước và nó cần kiếm nắng mặt trời. Cái sự tu niệm của mình cũng vậy, nó không phải là tuyến chuyển, không phải là một con đường thẳng nó đứng đi lên. Và còn nhiều chuyện nữa mà để bữa nào sư kiếm cái cuốn đó thì sư đọc cho quý vị nghe. Có một cái đã được sư Khánh Hỷ dịch ra tiếng Việt, gọi là chỉ là một cuốn cây thôi. Có hả? À, tôi tính được có, để bữa nào. Tâm bạn, thầy kết luận, tâm bạn lô ba, bạn thấy gì bạn cũng thích, bạn thấy gì cũng đẹp, bạn muốn tôm góp và đem về cho mình. Thầy nói vậy, hiếm tâm mình lô ba là thấy cái gì cũng đẹp hết trơn. Thấy có cái máy rồi mà thấy có cái máy, ta có cái khác cũng đẹp. Cái này một ghi, thấy cái hai ghi mình cũng thích nữa, mình cũng ráng sao chiếm cho được cái hai ghi, bữa nào ra cái ba ghi mình cũng muốn nữa. Rồi nếu mà tâm bạn mà đô gia thì bạn thấy tất cả đều là tiêu cực hết, cái gì cũng xấu hết trơn á. Thành ra lần trình pháp tới tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện rất hay. Bây giờ tôi không đủ thì giờ tôi không nói, thầy nói vậy thì có một cô không biết vị nào nó đòi nói là gì đây, kể liền bây giờ. Ông thầy ơi, thì ông thầy nói đó cô chừng á, lô ba đó. Thì trước khi mà sư giải thích cái điểm này, sư xin nói năm ngoái có một vị trình pháp mà thầy nói một cái ý rất là hay, sư chép trở lại và sư đọc cái gì nghe. Thưa thầy, con nghĩ rằng sinh ra làm người để học hỏi và biết ơn tất cả, sinh ra làm người để học hỏi và biết ơn tất cả. Thầy trả lời, chà, ý này rất là hay. Đây là của một hành giả, một cô này ở bên Bắc Tông, cô lại năm ngoái của trình pháp, cô tình như vậy. Bây giờ thầy nói tiếp, khi tâm các bạn bình yên tĩnh lặng, thấy ai hay thấy cái gì mình cũng có lòng tri ân. Ngược lại, khi tâm mình bực bội, có thành kiến với ai, mình vội nghĩ ngay rằng đó là con người xấu xa, bất thiện và ghét họ cay đắng. Để ăn thua cái thành kiến của mình thôi, cái nhìn của mình với họ như thế nào. Khi tâm mình yên, tâm mình nhẹ nhàng, mình nghĩ rằng người ta tốt, người ta dễ thương, người ta tử tế, còn mà mình sân hận làm ghét. Người có trí gặp kẻ xấu cũng thấy được cái hay từ họ, vị này thấy nơi mỗi người đều có cái xấu và có cái tốt. Ví dụ như thầy của tôi là Hòa Thượng Su Minh luôn luôn hỏi về một người nào đó, ngài ít khi nói cái xấu của họ mà nói rất nhiều cái tốt. Thì tại sao? Tại vì các vị này đều là có pháp ở trong tâm hết trơn, do đó mình thấy cái gì mình cũng thấy cái dạng tích cực hết đó. Ví dụ như thầy nói là có một cái ông đó trong một cái bài giảng gọi là ra đi trong niềm tin đó, ngài hòa thượng, ngài thiền sư Usutika, ngài nói cái ông Mỹ đó, ông sắp sửa chết đó quý vị. Ra đi trong niềm tin là sao? Trong niềm tin về cái sự tập Phật pháp của ông sắp sửa chết rồi, bác sĩ tuyên bố 6 tháng nữa làm chết. Vậy mà lúc khi mà ông biết 6 tháng nữa ông chết á, lúc đó bây giờ ông chuẩn bị cuộc chết, cái chết của ông. Ông nói tôi sống với tâm tư của một người sẽ ra đi, tôi ăn sống đây này mà tôi trong tâm tư của một người ra đi, chứ tôi không có cái chuyện mà tôi không chấp nhận cái chết nữa. Do đó mà tôi nghĩ rằng bằng giá nào tôi phải chuẩn bị cho tôi cái chết cho đàng hoàng tử tế. Và ông nói rằng cái sự chuẩn bị nó tới một cái giai đoạn mà ông nói tâm của tôi yên ổn, hết sức là yên ổn. Tôi và mẹ tôi hai người bắt đầu nói những cái chuyện liên quan tới cái chết. Chúng tôi nói nhau về cái gì, nhắc nhở tôi và tôi nhắc cho mẹ tôi về sự vô thường, mẹ tôi nhắc tôi về cái sự đau khổ của cuộc đời. Rồi chúng tôi nói khi mà tôi chết rồi đó, cái chuyện mà không ai dám nói tới là khi tôi chết rồi tôi phải làm cái gì, bà phải làm cái gì cho tôi, bây giờ tôi sắp sửa sống tôi phải làm cái gì đó. Đây là những cái chuyện mà ta rất là sợ. Nhưng mà bởi vì tại vì tôi có sự tu niệm, có sự hành thiền, do đó tôi biết phải làm cái gì cần làm để chuẩn bị cái chết. Mà cuối cùng quý vị biết ông không chết, ông sống rất là lâu. Và ngài thiền sư Usotika nói, ông này ông nói rằng tôi cảm thấy tri ân tất cả, tôi thấy tri ân tất cả mọi người. Khi mà tâm tôi yên ổn mà tôi về đó, tôi không còn sân hận nữa rồi đó. Khi mà tôi chuẩn bị cái chết, tâm tôi yên ổn, chuẩn bị mà chuẩn bị là xong xuôi rồi đó, chấp nhận hết tất cả. Mỗi lần mà điện thoại bạn gọi tôi nhắc trong tâm rằng đây là lần cuối cùng mình sẽ nói chuyện với bạn, mình sẽ không bao giờ có dịp nói nữa, mình sẽ chết mà. Do đó những lời mà tôi nói là những lời ái ngữ. Và có một lần tôi với mẹ tôi đi chơi thôi, đi dạo quanh một cái vườn, tự nhiên cái mùi hương mùi hoa gì nó thơm quá, thì tự nhiên tôi nghĩ trong tâm tôi trong đó, tôi xin cảm ơn thiên nhiên cho cái hoa đó, cho tôi được cái hoa này. Tới hôm nay thì tôi với mẹ tôi mới đi mới ngửi được, chứ còn mà nếu mà thiên nhiên có là sao tôi nghĩ được. Thì ngài Usotika nói, quý vị thấy không, khi mà quý vị đau ốm mà tâm quý vị yên ổn, ông đau nó vẫn đau như thường chứ đâu có phải hết đau đâu, bệnh mà bệnh một cái dạng mà như sida, ung thư mà vậy đó, là tâm ông rất là yên ổn. Và ngài Usotika nhắc mình, quý vị thấy không, làm sao mình xử, nếu mà mình biết mà mình sắp chết, mình ráng mình chuẩn bị cái chết của mình như vậy. Mà muốn chuẩn bị cái chết là làm sao mà giữ cái tâm mình đừng cho nó sanh, thì quý vị sẽ thấy lúc đó là nó không có bức xúc bực bội nữa. Thì bây giờ trở lại cái hồi nãy thầy nói là bây giờ đó, tôi muốn kể câu chuyện mà không có thì giờ mà quý vị đòi, thì như vậy tức là tâm tham. Thầy giải thích tiếp, khi điều kiện về thời gian nơi chốn có đầy đủ rồi hãy nói pháp, còn các bạn đụng đâu nói đó, tâm háo hức muốn nói vì người ta ham nghe, sẽ làm cho lời nói mình mất giá trị và mình bán rẻ Phật pháp. Đó là thầy nhắc cái chung như vậy đó. Thầy nói khi nào mà mình có thời giờ, có nơi chốn cho đàng hoàng, cứ thế trong đụng đâu mình nói. Sư nhớ có một cái ông Phật tử đó, ông qua bên chùa của sư đó quý vị, ông nói về pháp tri ân. Trời ơi, chỗ nào cũng pháp tri ân hết trơn, ăn cũng pháp tri ân, đi cầu cũng pháp tri ân, cứ nói cho người này, nói người kia, nói người đó. Sư chỉ cần nghĩa là chỉ cần ông có một hai lần mà sư nghe, lần nào ông cũng nói về pháp tri ân. Mà ông nói làm gì sư không biết nữa. Ông nói tôi đọc trong cương kinh đó, Phật nói pháp tri ân. Mà ông nói ngay là ông dòm người này, ông dòm kia, ai cũng sợ, bạn lớn tuổi mà, ai cũng sợ, ông nhắm đứng dậy trơn. Người ta mệt muốn chết rồi. Mà ông ngồi đó nghe pháp tri ân của ông. Rồi có một vị sư nữa, ở đâu đó không biết, sư quên rồi, ghé cái cao thiền viện, chùa của ngài Trinh Kiều. Ông thuyết pháp với cái gì? Phật tử tề tụ 6 giờ chiều, thuyết pháp chắc là tới 7, 8 giờ, nhiều lắm 19 giờ đó. Sư thuyết tới 12 giờ mà vẫn còn ngồi. Trời, Phật tử nói, dạ thưa sư, thôi cho con, cho để suy nghĩ cho khỏe. Tôi đã, tôi khỏe lắm, tôi thuyết pháp khỏe lắm, tôi gì khỏe không? Tôi khỏe một tiếp nữa. Cái sáng đêm, sáng đêm mà sư thấy của bộ, cái tình hình của bộ phiêu quá rồi, tiêu quá rồi, chịu không nổi nữa, tôi sẽ đi ngủ cho khỏe rồi. 4 giờ rưỡi sáng thành thì còn nghe thuyết pháp nữa, còn có hai mạng ngồi, bồng mạng ngủ, mạng mắt mở trong áo. Mọi người mà nói cho được, nó dài, nó dai mà nó dở nữa. Khi đây là lời thầy khuyên này, khi bạn kinh nghiệm thật sự một cái gì, khi bạn kinh nghiệm mà thật sự một cái gì đó, nếu có cơ hội bạn đem chia sẻ với người khác, thì những gì bạn nói người ta sẽ nghe và nghe hết lòng. Đây là cái lời, đây là sẽ chép một cái lời hòa thượng, một lời của ngài hòa thượng Usotika. Chúng ta có rất nhiều quan điểm, có nhiều tư tưởng, có nhiều ý kiến, nhưng hỏi cho kỹ chúng ta sẽ thấy là mình không biết điều gì tất cả. Bởi vì tất cả những điều gì là mình tom cóp, mình nói của người ta không, chứ không phải của mình. Chúng ta nói rất nhiều, bô lô ba la, làm như mình hiểu biết nhiều lắm. Nhưng quý vị có biết không, đó là chỉ những nước bọt bay theo gió. Ngài hòa thượng mà ngài nói ngài, chứ không phải ngài nói mình đâu ngài. Để ý xung quanh quý vị coi, thế giới xung quanh quý vị rất hời hợp và giả tạo. Và tôi cũng thấy mình đôi khi cũng giả tạo và hời hợp nữa. Nói vậy, mình sống giả tạo lắm. Mình nói cho qua chuyện, mình nói cho vừa lòng người ta, mà thật sự tâm mình không phải như vậy. Bạn hãy hành thiền đi cho có chánh niệm và có trí tuệ. Nếu không có chánh niệm, không có trí tuệ, bạn không làm sao mà thấy cho sâu cái vấn đề được. Ý ngài muốn nói rằng nếu mình không hành thiền, mình không có trí tuệ, mình nhìn vấn đề nào cũng hời hợt, cũng giả tạo hết trơn. Ngài nói chính tôi thì tôi cũng hời hợt giả tạo. Đôi khi tôi nói bô lô ba la, mà gì đây, khi mà hỏi lại cho kỹ, thật ra tôi biết gì hết. Hoặc giả là tôi chỉ nói bởi vì tôi nghe người khác nói lặp lại thôi, mà ngài nói mình bị rất nhiều cái chuyện này. Thì thiền sư Utina nói tiếp, khi nói pháp mình phải biết lúc nào hợp thời nên nói, còn nói không đúng lúc sẽ làm mất hết cái hay cái tốt của những gì mình nói. Ví dụ như Cái trường hợp tôi vừa nói rồi á, là như khi có một hành giả trình pháp và nói về hai thái cực, tôi giảng luôn trung đạo, là cho quý vị nghe và quý vị lãnh hội những cái gì người ta hỏi, người ta trình bày. Thì thầy nói mình phải có cái cơ hội, khi nào, nếu mà có cơ hội khi nói pháp mình phải biết lúc nào hợp thời nên nói này, nói cho đúng lúc sẽ làm, nếu mà mình nói không đúng lúc á, nó làm cái mất cái hay mấy cái tốt trong những cái gì mình nói. Hồi nãy thầy nói nếu mà mình không khéo mình bán rẻ Phật pháp, tội nghiệp vậy đó, mình đi bán rẻ mà mình cứ nói người ta không muốn, không muốn mình cũng ép người ta lấy cho được. Ví dụ chẳng hạn như khi mà có một vị hành giả trình pháp nói về 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 thái cực và trung đạo, tự nhiên tôi sẵn cái cơ hội thì giảng cho quý vị đó nghe luôn, thì quý vị thấy gọi là cái bằng hợp thời á. Ngoài yếu tố thời gian ra còn có vấn đề trình độ của người nghe, hoàn cảnh chung quanh nữa. Khi nói pháp mình giảng Phật tử hiểu nghe ngắn quá mà nói mình cứ nói hoài, thì sư kể cho thầy nghe có một vị pháp sư á, nói mà nói dài, nói mọi người chán nản mà cứ việc nói hoài. Thì thầy nói nhỉ, tôi nghĩ rằng khi mà nói đạo thuyết pháp, nếu mà vì hội chúng bên ngoài, vì đối tượng bên ngoài, nếu bạn giữ ý đó trong đầu mình sẽ vô cùng thất vọng. Ông thầy này cũng nói nếu như mà mình khi mình nói pháp này, mình giảng đạo hay mình nói pháp á, mà mình nói rằng tôi nói cái này là vì hội chúng bên ngoài, vì tôi muốn giúp hội chúng, vì tôi muốn họ tu, mình nói như vậy, nếu các bạn giữ ý trong đầu bạn sẽ rất là thất vọng. Tốt nhất khi một đề tài Phật pháp được đưa ra, ví dụ như có người hỏi về vấn đề trung đạo chẳng hạn, hoặc giả thiền sinh trình pháp nói vấn đề đó, ta nên dựa vào đó để xem mình hiểu bao nhiêu về điều này rồi hãy nói. Đây là thầy nói thầy đó. Khi mà quý vị biết không, khi có một cái đề tài mà đem ra, tôi coi cái vấn đề là tôi hiểu được bao nhiêu, và tôi hiểu được bao nhiêu, khi tôi hiểu được bao nhiêu thì tôi nói cho quý vị bấy nhiêu, mà tôi nói để tôi coi thử là tôi hiểu bao nhiêu, chắc không phải là tôi nói bởi vì hội chúng nghe tôi nói. Nói vì thấy người khác nhìn mình với ánh mắt hồ hởi là quý vị làm đặc trời đấy. Cho trình pháp cũng thế, nếu để tâm mong chờ nên người ngoài, thiền sư sẽ rất thất vọng. Khi giải thích cho hành giả, tôi ít chú trọng đến họ mà chỉ chú trọng vào sự hiểu biết của tôi về Phật pháp, về vấn đề này như thế nào. Cô còn phải đặt ra nói, bộ thầy không để ý gì tới hội chúng hết trơn. Ông nói có chứ, tôi cũng phải nhìn, tôi quay thử cái phản ứng của họ như thế nào, hiểu không hiểu. Nhưng mà cái chính là khi một cái vấn đề đặt ra, tôi phải đặt câu hỏi, tôi hiểu cái vấn đề này bao nhiêu. Mà ông thầy nói khi mà tôi làm được như vậy hoài đó, tôi sẽ thấy là cái sự thực tập của tôi nó càng ngày nó càng lên, là bởi vì sao? Vấn đề tôi mới hiểu một khía cạnh này thôi. Bữa nào tôi tập thiền, tôi duy trì chánh niệm, tôi trí tuệ phát lên, tôi hiểu thêm nữa, thì lần sau đó quý vị sẽ thấy là cũng một cái câu hỏi đó, cái sự giải thích tôi khác. Mà cái điều đó là sự cảm nhận rất là rõ trong những cái năm vừa rồi. Sự chép pháp của thầy năm 2003, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, những cái nào mà nói năm 2001, 2002 bây giờ đem ra không đúng nữa. Đôi khi hỏi thầy, thầy nói, thầy trả lời khác. Đây là ví dụ chẳng hạn. Nhiều người mới tới tập thiền hỏi cho thầy tâm ở đâu? Con không biết tâm ở đâu, thầy nói quay tâm, con không biết tâm ở đâu. Thầy nói, tâm không ở trong, không ở ngoài, không ở trong, không ở ngoài, không ở trên, ở dưới, tâm sanh khởi và hoại diệt. Đó, hồi trước là cứ nghe nói vậy mà, bây giờ thầy không nói nữa. Hỏi tại sao mà thầy cũng nói sanh khởi hoại diệt? Thầy nói tôi để ý rằng nếu mà tôi nói tâm sanh khởi hoại diệt, nhiều người nói là, ôi, thầy nói tôi có tuệ sanh diệt rồi. Đi hoài, thầy nói vậy. Do đó bây giờ tôi không nói nữa. Và tôi hiểu rằng tâm không phải chỉ sanh khởi và hoại diệt. Nếu mà nói rằng sanh khởi và hoại diệt, người ta sẽ nắm bắt tục đế. Quý vị chắc nghe cái này một lần thầy giảng trong năm này, để bữa nào thì coi, nghe coi trở lại thì trong cái bài nào thì nói cho quý vị nghe. Ông nói nếu như mà mình nói sanh diệt, người ta sẽ hiểu một cái sanh và một cái diệt, cái sanh một cái diệt, không phải như vậy. Do đó thầy mới hỏi đặt cái câu hỏi, ví dụ như cái sanh, rồi bây giờ tới cái diệt, rồi bây giờ tới cái sanh nữa, rồi bây giờ cái sau này á, nó sẽ bắt đầu khi cái trước nó chấm dứt hay nó cùng một lúc. Quý vị nhớ cái câu hỏi đó không? Nếu quý vị nhớ thì để bên nào tôi kiếm cái bài đi. Thì ông nói là tại vì cái người hiểu, họ hiểu theo tục đế, do họ cứ nghĩ rằng sanh lên hoại diệt, cái này sanh lên hoại diệt nó có từng tầng lớp, mà không phải gì vậy. Khi bạn kinh nghiệm bạn thấy hoàn toàn khác. Vì vậy mà bây giờ tôi cũng nói tâm sanh lên và hoại diệt nữa, người ta hiểu lộn, người ta nói cái đó là sanh diệt. À, đúng rồi, có một vị hỏi, thưa thầy, làm như vậy tại vì sao? Tại vì nếu như mà tôi quan sát ở ngoài tôi sẽ thất vọng. Thầy nói như vậy thì cái vị này nói rằng thiền sư bực vì đã mất rất nhiều thì giờ và hành giả vẫn chưa hiểu được, vì mình mong đợi, cái tâm mình mong đợi như người hành giả. Ông thầy, cái này rất là đúng, tại vì nếu mà mình nhò dòm ra ngoài đối tượng mà mình mong rằng những cái gì mà mình nói họ phải nghe mình, họ sẽ làm theo mình, là mình sẽ chết, mình sẽ thất vọng. Bởi vì sao? Bởi vì thiền sư bực vì đã mất nhiều thì giờ nhưng hành giả vẫn chưa hiểu tôi muốn nói cái gì. Bởi vì sao? Bởi vì thiền sư mong đợi quá nhiều. Nếu tôi mất nhiều thì giờ mà hành giả không làm theo, tôi phải nói như thế nào đây? Phải làm sao đây? Người ta nghe theo tôi để thực tập hay không là chuyện của họ. Tôi chỉ làm bổn phận của một người dạy thiền. Tôi sẽ cố gắng hết lòng trình bày giải thích trong sự hiểu biết của tôi. Ông thầy ông nói nếu như mà tôi lý vào cái quý vị, tôi có biết rằng tôi nói rằng nếu mà tôi nói là quý vị phải nghe. Tôi nói, tôi giảng cái phương thức, tôi bỏ hết thì giờ, tôi nhắc cho quý vị tập, quý vị phải làm theo. Chẳng hạn như vấn đề thái độ chân chánh. Có nhiều quý vị không có thái độ chân chánh. Tôi nhắc tới, nhắc lưu rất là nhiều những thái độ chân chánh. Quý vị không có thái độ chân chánh. Quý vị bức xúc vì đối tượng chẳng hạn, quý vị không có thái độ chân chánh. Thì nếu mà như vậy mà tôi để tâm sân hận là tôi sẽ đau khổ đấy. Tôi sẽ nhắc cho vị hành giả ý, nhắc tới, nhắc lưu rất nhiều lần. Tôi giải thích cho họ trong cái khả năng của tôi thôi. Mà sao? Người ta nghe theo tôi để thực tập hay không là chuyện của họ. Tôi chỉ làm bổn phận của một người dạy thiền. Tôi sẽ hết lòng trình bày và giải thích trong sự hiểu biết của mình. Nếu đặt câu hỏi mất thì giờ á, mất thì giờ thì có sao đâu. Mất thì giờ có, không có sao hết. Tại vì sao? Tôi càng giải thích tới lui nhiều lần sẽ giúp tôi hiểu vấn đề thêm sâu sắc. Như vậy là đối với tôi quá đủ rồi. Bởi vì thầy nói đôi khi có những cái vấn đề mà mình chưa hiểu một cách sâu sắc, nhưng mà mình nhắc tới, nhắc lui, nhắc tới, nhắc lui hoài đó, mấy cái này nó sẽ tạo điều kiện cho cái sự hiểu biết thâm sâu nó bùng trở dậy. Do đó mà quý vị để ý không, ví dụ chẳng hạn như, ví dụ như quý vị ngồi, quý vị tưởng cái chuyện quá khứ này, quý vị tưởng cái chuyện sân hận này, quý vị tưởng về ái dục, không nhắc, cái này là chỉ là tâm thôi, cái này chỉ là tâm thôi, thì nó mình nhắc đi. Tại vì cái này mình chưa có trí tuệ, do đó mình cứ nghĩ rằng là người tôi ta, mình đem người đem tôi ta vào đó, do đó mình đau khổ. Phật giả tâm tham mình sân khởi, tâm sân mình sân khởi, mình nhắc mình, cái này chỉ tâm thôi. Thì ông nói, nhắc hoài như vậy, nó sẽ tạo điều kiện cho sau này mình thấy hiểu thật sự đúng, đây là chỉ là tâm mà thôi. Do đó mà tôi sẽ nói mất thì giờ á, tôi không bao giờ nói mất thì giờ hết. Tôi không mất thì giờ là tại vì sao? Thế càng giải thích tới, càng giải thích lui bao nhiêu thì sẽ giúp tôi hiểu cái vấn đề thêm sâu sắc. Và như vậy đối với tôi là quá đủ rồi. Các hành giả lại đây tu hay không là chuyện của họ mà thôi. Do đó những cái năm trước ở đây đó, người ta từng hỏi tại sao cái trường thiền sự minh này không có đặt ra nội quy cho chặt chẽ để bắt buộc. Thì nói mình nói làm cái đó để làm gì? Quý vị tới đây để làm gì quý vị biết? Tôi đâu có cần phải nhắc nhở quý vị. Quý vị ở rất là xa quý vị tới. Tại vì trình pháp cho hành giả Việt Nam. Để nói quý vị ở rất là xa là quý vị tới. Quý vị tốn tiền, tốn bạc. Quý vị tới đây quý, khi mà không quý vị đi mà không ai cho quý vị đi, quý vị tính sao? Hả? Tôi muốn đi qua Miến Điện. Thôi đừng đi. Quý vị sẽ phản ứng như thế nào? Quý vị có nhớ không? Thì nhắc cái nhóm đang nói vậy. Quý vị có nhớ cái thái độ quý vị khi mà người ta không cho quý vị đi Miến Điện không? Quý vị nói ôi trời ơi tôi nghe hành thiền tôi thích quá, bây giờ tôi muốn đi Miến Điện. Nếu mà ai chặn quý vị nghĩ như thế nào? Mà khi mà quý vị đã nói như vậy được thì quý vị tới đây làm cái gì? Cái đó quý vị phải tự xử lý lấy, chứ bắt tôi nhắc quý vị chi nữa. Quý vị muốn mà cho tôi đâu có muốn. Ha? Quý vị thấy ông thầy khôn không? Có một điều khác nữa ông nói. Tôi kinh nghiệm rằng á, hễ mà mình xử đem pháp luật ra mình xử lý với người ta thấy sợ mình trước mặt, sau lưng người ta sợ không làm. Bởi vì hành thiền là cái sự tự giác mà thôi. Còn mà ví dụ quý vị đặt luôn, quý vị biết đừng có cho cái đi thật chậm, đừng có dòm ai, đừng làm chuyện này chuyện kia, bây giờ khắc phải cho đúng 12 giờ phải có mặt cái thiền đường đại khái như vậy, người ta sẽ làm theo. Nhưng mà rồi bỏ ra người ta sẽ bung hết. Và đây là cái kinh nghiệm đau khổ mà sư có. Quý vị biết có một cái thiền viện ở tại Miến Điện này. Đây là sư nghe Phật tử kể cho sư không biết. Có một cái vị từ Miến Mỹ qua tập rất là tích cực, quý vị đi kinh hành đi rất là chậm. Lý do mà tại sao sư biết chuyện này là tại vì sao? Tại vì vị sư này trở về lại bên Mỹ, cái ông Phật tử đó, ông nói khi mà con rời cái trường thiền đó là con cúng hết tất cả mọi người mà con cúng ông đó. Bằng đá vậy đó. Tôi nói tại sao mà anh cúng? Ông nói ông đó không có tu gì hết trơn á. Nói sao không tu được, tôi nghe nói bên đó tập tích cực lắm, đi đâu cũng chậm. Nói dạ đúng rồi sư ạ. Đi con thấy rõ ràng con canh me ở bên cái cầu á, đi chậm ngay dưới cầu trời nắng cũng đi chậm qua cái cầu dọc tới dọc quá không chạy rùm chôn cốc. Con canh me con biết mà, tại sao con đâu có cứng. Do đó mất thì giờ thì mất thì giờ không sao cả, càng giải thích tôi càng thấy vui, tôi càng thấy giải thích giải tư nhiều, tôi sẽ hiểu cái vấn đề thêm sâu sắc. Như vậy đối với tôi quá đủ rồi. Giờ sư mời quý vị nghe một cái chuyện khác nữa. Thầy nói năm ngoái về vấn đề thiền tập, cái thái độ của vị thiền sư. Bổn phận của một vị sư và thiền sư đó quý vị là hướng dẫn cho hành giả phương pháp tu tập cho đúng. Bổn phận của mình là chỉ hướng dẫn cho người ta tu cho đúng mà thôi. Thiền sư trong khả năng của mình sẽ hướng dẫn để cho hành giả có được chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, niệm định. Nhưng hành thiền sư cũng phải biết rằng tùy theo căn cơ của mỗi người mà hành giả tiếp thu những lời dạy mà mình nói. Quý vị thấy thầy nhắc vậy đó. Khi mà quý vị giảng cho người ta, quý vị chỉ cho người ta, quý vị phải nhớ rằng họ có cái căn cơ của họ, chứ không phải người nào giống người nào. Do đó ví dụ một cái hội chúng 10 người làm được 9 người, có một người không biết, cái đó mình cũng phải chấp nhận. Bởi vì sao? Căn cơ của người ta không có. Tùy theo căn cơ của mỗi vị mà hành giả tiếp thu được cái sự thực tập, tiếp thu được những lời dạy của chúng ta, không có một con đường tắt nào cả. Tất cả rất tùy thuộc vào sự thực tập của mỗi người. Có nhiều người nói cho thầy bây giờ cái phương pháp này khó khăn quá, mất rất nhiều thời giờ, mất rất nhiều thời gian, mất nhiều công phu để tu niệm, cho thầy có con đường tắt nào không? Có đường tắt để tập không? Không có một con đường tắt nào hết. Tất cả tùy thuộc vào sự thực tập của mỗi hành giả, của mỗi người trong quý vị. Đặt câu hỏi cho quý vị có tinh tấn không? Quý vị có thích thú trong sự thực tập không? Trong khi tôi giảng ra, quý vị có sử dụng cái thông minh của quý vị để xử lý cái vấn đề không? Rồi quý vị có kiên nhẫn nhiều hay ít? Tất cả những cái đó là những cái đức tính mặt phẩm chất mà hành giả phải có. Và tiến bộ nhiều, tiến bộ ít, tiến bộ mau chậm là ăn thua hành giả, chứ không phải tôi. Tôi chỉ giúp cho quý vị là đưa cho quý vị cái phần thông tin mà thôi. Phải mất nhiều thì giờ, nhiều công phu tu tập, không ai bán sẵn cho mình mua cả. Ông thầy nói có những cái người ta làm sẵn cho mình, mình lại mình mua thôi. Nhưng mà Pháp bảo là không. Pháp bảo không bao giờ có sẵn để cho mình mua hết. Mình phải dày công tu niệm. Thành ra có thầy có nói không ai mua được Pháp bảo. À, không có bán đồ mua. Không bán. Pháp bảo chỉ có được nhờ sự tu tập. Pháp bảo không ai mua được Pháp bảo. Pháp bảo cũng không tới vì mình nghĩ về Pháp bảo nữa. Mình không ai bán. Mình không thể mua được Pháp bảo. Pháp bảo không đến vì mình suy tư về Pháp bảo. Pháp bảo không đến vì mình mong chờ cho Pháp tới. Pháp chỉ tới khi nào có hội đủ nhân duyên và có cái sự tu niệm mà thôi. Thì thầy nói nếu mà đã như vậy thì mình mong đợi cái gì? Bởi tùy theo căn cơ của mỗi người, tùy theo cái khả năng thực tập của họ, tùy theo cái sự lãnh hội của họ về lời dạy, tùy theo cái sự thích thú của họ trong sự thực tập. Nếu người ta không muốn, mình không làm gì được. Do đó bổn phận của hành của vị thiền sư là sao? Cố gắng trong cái khả năng của mình giải thích cho Phật tử, giải thích cho hành giả biết cách thức thực tập. Nếu người ta quên mình nhắc, người ta quên mình nhắc, cứ việc nhắc tới nhắc lui hoài cho đến khi nào người ta nhớ. Và cái chuyện hành giả tập không tập là cái chuyện của người ta. Rồi thầy vừa rồi thầy nói quý vị thấy không, tôi không có cho được cái gì hết trơn. Quý vị đừng có mong chờ, mong đợi cái gì hết. Quý vị tới đây quý vị cứ tập đi. Mình là hành giả, mình tới đây mình tập, đừng có mong chờ, mong đợi rằng mình được cái này được cái kia. Bởi vì sao? Bởi vì có ai cho quý vị cái đâu mà mong chờ. Tùy theo cái khả năng, tùy theo cách thực tập của quý vị mà Pháp bảo sẽ tới cho quý vị. Tôi không cho được quý vị hết trơn, tôi chỉ cho được một cái là làm sao mà giúp cho quý vị cách thực tập. Và tới đây chắc thôi xin tạm chấm dứt cho mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú, sa thú.
Còn ở đây sư người nợ anh làm nhiều nhất.
Còn 10 phút nữa. Hả? Còn 10 phút.